Chương 346. Thiên Ma Huyền Huyễn. Giáng Lâm thăm dò. Chương 346. Thiên Ma Huyền Huyễn. Giáng Lâm thăm dò. Thời gian cực nhanh, Trần Thu vượt qua cái này đến cái khác thế giới, thu lấy thế giới trả lại, thần khư điên cuồng tẩy luyện hấp thu. Mới đầu, Trần Thu sẽ còn đem một phương thế giới Thái Dương trả lại vơ vét sạch sẽ, nhưng thời gian dần trôi qua, Trần Thu không còn tiết kiệm, một phương thế giới đại khái vơ vét về sau, liền tiến về kế tiếp thế giới. Thần khư còn chưa đủ lớn a, Trần Thu ý thức được mình bây giờ lớn nhất không đủ. Thần khư lớn nhỏ, liên quan đến hắn tu hành tốc độ, mà bây giờ thần khư chỉ có 301 lần tiểu thiên giới lớn nhỏ đối tiểu thiên giới tới nói, vơ vét thế giới trả lại dư xài, nhưng đối bên trong thiên giới hoặc là đại thiên giới tới nói, hấp thu hiệu suất liền quá thấp kém. Phải nghĩ biện pháp tìm một chút hỗn độn bảo vật. Ngay trên xe Trần Thu ý thức khẽ động, một vệt kim quang ly thể, trốn vào hư không, từ trị nhật điện mái vòm kim ngày bắn ra, hóa thành Trần Thu bộ dáng vững vàng rơi vào ánh sáng nóng bỏng diễm địa gạch bên trên. Trần Thu đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, quả nhiên không ra hắn sở liệu, Thái Dương hiển thụy cũng không thấy bóng dáng. Lúc này, lớn như vậy Thái Dương tinh bên trên, ngoại trừ hắn, vậy mà lại không vật sống. Khó trách những thứ này Thái Dương dòng chính tất cả đều chạy không còn hình bóng, thật sự là lưu thủ Hàng Vũ Thái Dương tinh quá mức nhàm chán cô tịch. Hàng Vũ Thái Dương tinh tính đặc thù, dẫn đến ngoại trừ Thái Dương dòng chính, những sinh linh khác khó mà sinh tồn. Cùng sinh cơ bừng bừng Hàng Vũ Thái Âm tinh so sánh, quả thực là hai thái cực. Trần Thu lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, hắn quang chủ quyền trôi thăng cấp về sau, Thái Dương tinh nên do ai tới đón ban vấn đề. Trần Thu đôi mắt nhắm lại, toàn thân khí thế biến đổi, một thân khí tức cùng Thái Dương tinh tương liên. Hắn lúc này, một ý niệm, liền có thể thông qua Hàng Vũ Thái Dương ảnh hưởng chư thiên và giới. Ra. Trần Thu đưa tay chộp một cái, Thái Dương tinh nơi nào đó quang diễm bạo liệt, một đạo hoàn toàn do Thái Dương chân hỏa ngưng tụ kim hồng lửa cửa chống rông xuất hiện, lửa trên cửa tuyên khắc bốn cái thần bí khó lường chữ lớn. Thái Dương bảo khố. Trần Thu bước ra một bước, xuất hiện tại lửa cửa trước đó. Nhìn xem cùng Thái Âm bảo khố cực kỳ tương tự Thái Dương bảo khố, Trần Thu mắt sáng lên. Thái Dương Thái Âm không hợp, lại xuất hiện gần như giống nhau bảo khố, đoán không sai lời nói, cái này bảo khố nên là xuất từ vị kia thiên đế chi thủ. Suy nghĩ ở giữa, Thái Dương bảo khố lửa cửa đã hoàn toàn mở ra, một đạo ý niệm từ trong môn đưa ra. Thái Dương bảo khố khai trương, điện hạ có gì nhu cầu? Ta muốn hỗn độn bảo vật. Trần Thu dứt lời, Thái Dương chân hỏa ngưng tụ thành to lớn màn lửa, lít nha lít nhít đồ ảnh tại quang diễm bên trong lưu chuyển. Trần Thu dùng tự mình duy nhất miễn phí danh lệch, chọn lấy cái đối thần khư ra cố hiệu quả tốt nhất hình lưới hỗn độn huyền bảo, liền tắt đi Thái Dương bảo khố. Trần Thu đem hình lưới hỗn độn huyền bảo thông qua trị nhật điện, ném cho bản thể luyện hóa, rất nhanh, thần khư liền khuyết trương một cái tiểu thiên giới lớn nhỏ. Bây giờ thần khư đã có 302 cái tiểu thiên giới lớn nhỏ. Trần Thu bước ra một bước, thuần di đến trị nhật điện, nhìn xem mái vòm kim dương xuất thần. Bản thể trực nhật, chỉ có quang chủ quyền trôi mạnh lên, cái khác thiên tượng quyền hành lại không cách nào bổ ích. Hiện tại duy nhất có thể làm, ngoại trừ chờ đợi quang chủ quyền trôi thăng cấp bên ngoài, chính là nghĩ biện pháp tìm kiếm hỗn độn bảo vật. Hỗn độn thế giới không đến được, xem ra không thể chỉ một vị vơ vét thế giới trả lại, cũng muốn tra xét rõ ràng, tìm kiếm còn sót lại tại chư thiên vạn giới bên trong hỗn độn bảo vật. Sơn hải giới bên trong có trụ trời, thế giới khác không vô tồn tại hỗn độn bảo vật khả năng. Kim Âu ngày trên xe, Trần Thu mắt sáng như đuốc, ý thức càn quét qua từng cái thế giới, cảm giác hỗn độn bảo vật khí tức. Không biết qua đi bao lâu, Trần Thu nửa khép đôi mắt chậm rãi mở ra, đưa ánh mắt về phía một phương cổ đại thế giới một phàm nhân. Sơn giã bên trong, một người thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi bị bốn cái cầm đao sơn phỉ vòng vây. Thư sinh một mặt lạnh nhạt, tựa hồ không có một tia sợ hãi cùng lo lắng. Sơn phỉ nhóm mắt lộ ra hung quang, một mặt nhe răng cười. Da miệng thịt mềm tiểu tử, chúng ta trại chủ chiêu phu, ngươi gặp phải thời điểm tốt á. Chớ cùng hắn nói nhảm, đem tiểu tử này trực tiếp đánh cho bất tỉnh mang đi, chúng ta còn muốn tiếp tục tìm người đâu. Thư sinh lông mày cau lại, gặp mấy người đã hướng hắn vây kín mà đến, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh đen như mực súng ngắn. Ầm, 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 ầm. Bốn tiếng nổ vang, cả kinh chim bay tứ tán. Trên sơn đạo chỉ có một người thư sinh đứng thẳng, trong tay hắc thương họng súng bốc khói lên khí. Bốn cái cầm đao sơn phỉ sợ hãi biểu lộ cứng ở trên mặt, đổ vào gập ghềnh trên sơn đạo, mi tâm huyết động bên trong, màu trắng mảnh xương cùng óc cùng máu tươi hô tạp. Lao tử con đường, các ngươi cũng dám cản, cắt. Thư sinh tiến lên nhặt lên rơi trên mặt đất bốn thanh đao, một mặt xuất thần, trong miệng nhỏ giọng thầm thì lấy, bốn thanh bạch cấp phá đao, có thể hối đoái 10 phát súng ngắn đạn, dùng xong 4 phát, kiếm lời 6 phát. Thư sinh trên tay cũng không động tác, nhưng bốn thanh đao lại hư không tiêu thất, thay vào đó là 10 quả vàng nóng đạn. Nếu là diệt đi núi này phỉ ổ, binh khí của bọn hắn tuyệt đối đầy đủ ta hối đoái một thanh bình xịt. Được rồi, quá nguy hiểm, vẫn là đi trước thu sổ sách đi, nghe nói Quách Bắc huyện du hiệp rất nhiều. Thư sinh lắc đầu, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, tại mấy cái trên thân người chết nhanh chóng vơ vét một phen, con dương sách bước nhanh rời đi nơi thị phi này, người xuyên việt. Tựa hồ còn có thể hối đoái xuống ống binh khí hắc. Đại nhật bên trong, Kim Âu ngày xe tĩnh ngừng, Trần Thu ánh mắt u, khỏe miệng nhấp nhẹ. Hắn tại thư sinh này trên thân cảm nhận được cực kỳ mịt mờ hỗn độn bảo vật khí tức. Nếu không phải hắn chấp trưởng Hàng Vũ Thái Dương, lại có Kim Âu ngày xe gia trì, bằng không hắn đều phát giác không được. Hối đoái vũ khí nóng là hỗn độn bảo vật nguyên nhân, vẫn là thiên ma huyền huyễn. Trần Thu ngón tay nhẹ nhàng đánh ngày xe bảo tọa lan can, tại hắn nhìn thấy thư sinh này lần đầu tiên lúc, liền nghĩ đến cái kia làm hắn tâm tâm niệm niệm thiên ma huyền huyễn. Thiên ma huyền phong từng nói, thiên ma huyền huyễn thích nhất đem nào đó một giới phổ thông sinh linh đưa lên đến một giới khác, tự mình giả trang thành kim thủ chỉ, trợ dị giới sinh linh đăng đỉnh giới này đỉnh phong, thay thế giới này thế giới ý thức, hóa thực thành hư, trực tiếp đem một phương thế giới chân thật hóa thành hư vô. Thư sinh này có thể hay không chính là thiên ma huyền huyễn thủ bút? Đi dò xét một phen, nhìn xem đến cùng có phải hay không người xuyên việt, nhưng không thể đánh rắn động cỏ. Bất luận là hỗn độn bảo vật, vẫn là thiên ma huyền huyễn, hắn đều có cần phải đi cái này một lần. Trần Thu tâm niệm vừa động, một vệt kim quang thấu thể mà ra, hạ giới mà đi, tại núi rừng bên trong hóa thành một 15-16 tuổi thanh tú thiếu niên, thợ săn trang phục, lưng cung săn, đeo đao săn. Rõ ràng là hắn vừa xuyên qua không lâu lúc bộ dáng, bất quá cái kia một đôi hẹp dài đôi mắt lại lộ ra thuần lương cùng thân mật, người vật vô hại, để cho người ta gặp chi, không khỏi sinh lòng hảo cảm. Trần Thu dương cung cài tên, một tiễn bắn chết một con tiểu lộc, hiệu bảy trấn kinh, chạy từ phía. Trần Thu nhặt lên tiên tuyển tiểu lộc, dùng dây gai trói chặt ở phía sau trên lưng, thuận đường núi đi đến ít khi, đường núi một cái chỗ ngã ba, Trần Thu cùng bước chân vội vã thư sinh đánh cái đối mặt. Hai người lẫn nhau gật đầu chào hỏi, cũng không nói tiếng nào trò chuyện, sóng vai hướng Quách Bắc huyện đi đến. Bất quá một cái đi tại đường núi bên trái nhất, một cái đi tại bên phải nhất, ở giữa cách một khoảng cách lớn. Thư sinh vụng trộm dò xét Trần Thu, thầm nghĩ đó là cái đi huyện thành buồn bán con ngồi hiền hòa thiếu niên, liền hơi buông lỏng cảnh giác, sau đó ánh mắt mịt mở tại cung săn cùng đao săn bên trên bồi hồi. Muốn hay không giết cái này thợ săn, chiếm binh khí của hắn. Thư sinh trong tay áo, đen nhánh súng ngắn lặng yên mở ra bảo hiểm. Ầm ầm. Ngay tại thư sinh xoắn xuýt muốn hay không động thủ lúc, bầu trời chẳng biết lúc nào đã tụ lên mảng lớn ô vân, một tiếng sấm rền về sau, nước mưa tí tách rơi xuống càng lớn, thư sinh ý giết người tạm thời bị dội tắt. Ai? Nơi này lại có một tòa hoang miếu. Thư sinh kinh ngạc, nhìn xem cái kia thợ săn thiếu niên đã chạy đi vào tránh mưa, không lo được suy nghĩ nhiều, đỡ lấy dương sách chạy mau hướng hoang miếu. Chương 347. Giết người đoạt binh, đại cơ duyên đến. Chương 347. Giết người đoạt binh, đại cơ duyên đến. Mưa rào lung tung đập nóc nhà, nước mưa xuyên thấu qua khe hở ướt nhẹp tàn phá tướng quân giống. Mấy chỗ khô ráo nơi hẻo lánh bên trên chất đầy cỏ khô, có lẽ là trước đó nghỉ chân người đi đường lưu lại. Thư sinh tìm một chỗ khô ráo nơi hẻo lánh, dỡ xuống dương sách, nhìn lướt qua hoang trong miếu bộ hoàn cảnh, liền tiếp theo đem lực chú ý đặt ở thợ săn trên người thiếu niên. Tiểu huynh đệ, thế nhưng là đi hướng huyện thành bán hiệu. Thư sinh dọn dẹp một chút cho bụi, đặt mông ngồi đang cỏ khô trồng lên, nhãn châu xoay động, chủ động mở miệng nói. Trần Thu ngại ngùng cười một tiếng, nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong để phòng hết sức rõ ràng. Tiểu huynh đệ cái này hiệu có thể hay không bán cho tại hạ? Thư sinh một mặt hiền lành, trong tay không có chút nào ngăn cản mà thưởng thức bắt đầu thường, họng súng vô tình hay cố ý nhắm ngay Trần Thu. Dù sao những thứ này thổ dân lại không biết. Trần Thu chần chờ một chút, lắc đầu, cái này hiệu không bán, là mang đến quán rượu. Thôi ta. Thư sinh lặng lẽ nuốt nước miếng, từ xuyên Việt thành cái này thư sinh nghèo về sau, hắn liền không có dính qua thức ăn mặn. Giết cái này thợ săn, cung săn đao săn không chỉ có là hắn, còn có thể hưởng thụ một trận hiệu thịt tiệc. Lúc này bên ngoài mưa rào xối xả, bốn bề vắng lặng, chính là giết người cấp của thời cơ tốt. Trần Thu ẩn tại trong bóng tối khỏe miệng vi vi câu lên, mới thư sinh tâm lý hoạt động đã bị hắn nhìn ở trong mắt. Lúc này đã có thể sơ bộ kết luận thư sinh chính là người xuyên Việt, nhưng liên quan tới người này phía sau đồ vật, còn cần lại quan sát quan sát. Ầm. Một tiếng nổ vang che lại tiếng mưa rơi, chấn động đến hoang miếu bên trong cho bụi tản mát. Ngoá. Cái này đều không chết. Thư sinh nhắm ngay màn mưa bên trong thất tha thất thểu chạy trốn thân ảnh lại là hai thương. Đặng. Thư sinh mắt lộ ra hung quang, cầm súng đâm đầu thẳng vào màn mưa, truy sát mà đi. Mới nhắm chuẩn cái kia thợ săn bắn một phát súng, đánh trúng, nhưng không có đánh chết. Súng ngắn bí mật không thể bại lộ, cái này thợ săn phải chết. Thư sinh cố gắng mở to hai mắt, nhắm ngay màn mưa bên trong thân ảnh mơ hồ lại bắn mấy phát. Mà nó, thiệt thòi lớn. Thư sinh trơ mắt nhìn xem thợ săn biến mất trong tầm mắt, diện mục bị nước mưa cọ rửa đến càng thêm dữ tợn. Người không có giết thành, binh khí cũng không tới tay, còn không công lãng phí mấy phát đạn. Dáng vẻ thư sinh hô hô đi trở về, dưới chân không chú ý, giữa tại bùn nhão bên trên chính là một cái lảo đảo, xông về phía trước hai bước, chật vật trượt nằm rạp trên mặt đất, một bộ quần áo dính đầy bùn ô, ấy chà chà. Thư sinh kêu đau, đang muốn mở miệng mắng to, con mắt đột nhiên sáng lên. Trên mặt đất thình lình nằm một thanh đao săn, là cái kia thẳng dành con chạy mất. Thư sinh một bà nhấc lên đao săn, tiếp tục hướng hoang miếu đi đến, ngoài miệng lại nhại không ngừng. Hừ, lấy thế giới này chữa bệnh điều kiện, chúng thương còn muốn mạng sống. Ta bảo ngươi ba canh chết, ngươi sống không quá đêm này canh năm. Mưa đổ vẫn như cũ, hoang trong miếu đống lửa đem nộn hồng hiệu khối thịt liếm lắp đến vi vi kim hoàng, dầu chân nhỏ xuống đống lửa, mê người mùi thịt câu đến chỉ mặc áo trong thư sinh không chỗ ở nuốt nước miếng. Hào đao a hào đao. Thư sinh mê luyến mà nhìn xem bị ánh lửa chiếu lên hàn quang bắn ra bốn phía đao săn, trên mặt ý mừng không che giấu được. Cái này đao săn lại là một thanh tranh cấp bảo đao. Phải biết, tranh cấp binh khí đầy đủ hắn hối đoái một thanh súng ngắm ở thời đại này, đem súng ngắm ưu thế lợi dụng được, trang thần đóng vai quỷ, cũng có thể vì hối đoái. Thư sinh trong lòng mặc niệm, trong tay đao săn hư không tiêu thất, thay vào đó là một cái đen như mực dương giải tử. Ha ha ha. Thư sinh cười lệch miệng. Như tinh không sáng chói giống như kỳ lạ không gian bên trong, đao săn bị một cỗ cường đại lực lượng phân giải, một đạo không thể phát giác hào quang thoát ly đao săn, ẩn nấp tại tinh không sắc thái bên trong. Bị phân giải đao săn, lấy một loại phương thức kỳ lạ vật chuyển, dần dần biến mất. Đây là hỗn độn bảo vật nội bộ. Trần Thu trong lòng hơi động, có chút suy đoán, lặng yên không tiếng động tiếp tục điều tra. Hắn ở chỗ này cảm nhận được một cỗ đặc thù khí tức, kia là hỗn độn bảo vật đặc lưu khí tức, về phần là cái gì phẩm cấp, hắn dò xét không rõ ràng. Tựa hồ có một loại đặc thù năng lượng che giấu hỗn độn bảo vật khí tức. Cái này năng lượng, hư ảo khó lường, cùng lên 9 tầng mây thanh khí giống nhau đến mấy phần. Đây là thiên ma khí tức. Nếu không phải Trần Thu có đóng vai qua hoang chủ viên mãn cảnh thiên ma nghiệt duyên kinh lịch, lại có thiên ma tay phải, cũng không dám xác định cái này hư ảo khó lường năng lượng bên trong yếu ớt thiên ma khí tức. Thiên ma huyền huyễn. Trần Thu trong lòng đại khái có suy đoán, nhưng đối với Thiên Ma Huyền Huyễn phải chăng liền giấu kín tại cái này hỗn độn bảo vật bên trong, còn không thể xác định. Thiên Ma Huyền Phong từng nói, Thiên Ma Huyền Huyễn, hư ảo khó lường, hóa thực thành hư, có diệt thế huyền huyễn chi lực, thích đóng vai kim thủ chỉ. Phong ngừa đánh cỏ động rắn, Trần Thu lựa chọn án binh bất động, tiếp tục bí mật quan sát. Mưa rào sơ nghỉ, bầu trời xanh lam như tẩy, một đạo mỹ lệ cầu vồng treo chân trời đại nhật trung tâm, Trần Thu lười biếng ngồi dựa vào kim ô ngày trên xe, thân thể tư thái buông lỏng, đôi mắt lóe lên, lại một đường kim quang thấu thể mà ra. Kim quang rơi vào nhân gian, tại cách Quách Bắc huyện chỗ không xa, hóa thành hai cái giang hồ đạo khách, lẫn nhau đối công, chiêu chiêu chí mạng, trực kích yếu hại. Binh khí đối công đích, bang bang, âm thanh nối thành một mảnh, giống như dày đặc pháo nổ vang. Ngàn mét có hơn, thư sinh trốn ở tiểu thổ sườn núi đằng sau, dựng lên ngoại hình đặc biệt súng ngắm, xuyên thấu qua lần kính quan sát. Chơi chết hắn. Đâm hắn a. Thư sinh toét miệng lẩm bẩm, trên mặt hưng phấn không che giấu được. Làm tốt lắm. Thư sinh biên độ nhỏ vung vẩy nắm đấm. Lần trong kính, một cái giang hồ đao khách một đao đem một cái khác đao khách thọc cái xuyên đấu, sắp chết đao khách tiềm lực bộc phát, một đao sát qua bung lỏng cảnh giác đao khách cái cổ. Hai đao khách song song ngã xuống đất, run rẩy dãy rủa, dần dần không động tĩnh. Thư sinh quan sát một trận, liên tục quan sát bốn phía về sau, đem súng ngắm nhập hộp, để vào dương sách, giả bộ như đi ngang qua dáng vẻ không vội không chậm đi hướng hai cỗ thi thể. Lại là hai thanh tranh cấp bảo đao. Hôm nay thật sự là đụng đại vận. Thư sinh cầm hai thanh đao, hưng phấn trong lòng khó nén, trực tiếp đem hai thanh bảo đao đổi thành tâm tâm niệm niệm đã lâu nạ nổ mở tờ áo chống đạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai thanh đao biến mất, một kiện màu trắng bó sát người áo xuất hiện. Thư sinh thu hồi nạ nổ mở tờ áo chống đạn, bước nhanh rời đi, nơi đây đã xa xa có thể nhìn thấy Quách Bắc huyện. Thư sinh đi xa về sau, hai cỗ máu me đầm địa thi thể hư không tiêu thất. Như tinh không sáng chói hỗn độn bảo vật bên trong, một sợi không thể phát giác hào quang ngụy trang thành binh khí phân giải sau năng lượng, theo binh khí năng lượng cùng một chỗ biến mất. Đạn. Trần Thu nhìn xem đen kịt một màu bên trong duy nhất ánh sáng chỗ, kia là một viên che kín vằn đen kim hoàng đạn, tản ra khí tức nguy hiểm. Binh khí năng lượng lấy đặc thù quỹ tích vận hành, bị kim hoàng đạn mặt ngoài vằn đen hấp thu. Nơi đây tràn ngập hư ảo quỷ dị thiên ma khí tức, Trần Thu ẩn nấp trong bóng đêm, không núp đích. Đây là tại tăng lên hỗn độn bảo vật phẩm chất. Thiên ma huyền huyễn lại có tăng lên hỗn độn bảo vật phẩm chất biện pháp. Trần Thu trong lòng chấn kinh. Hỗn độn bảo vật đối thiên nhân tới nói liên quan đến con đường, nếu là thiên ma huyền huyễn có được tăng lên hỗn độn bảo vật phẩm chất biện pháp tin tức truyền đi, sợ là sẽ phải gây nên toàn bộ hàng vũ thiên nhân giới hoành động. Ta như đến phương pháp này, con đường không thể lượng. Đại cơ duyên. Thiên khung đại nhật trung tâm, Kim Âu ngày trên xe Trần Thu ngồi thẳng người, hẹp dài đôi mắt nhắm lại, từng đạo kim quang thấu thể mà ra, rơi vào Quách Bắc huyện. Chương 348. Thu lưới, cấm ma. Chương 348. Thu lưới, cấm ma. Thư sinh đạp trên trời chiều dư huy, đi vào Quách Bắc huyện, rộn rộn ràng ràng phố xá bên trên còn nhiều cầm giới tàng đao hàng người. Thư sinh cố gắng khắc chế tự mình tham lam, tận lực không đem ánh mắt quá nhiều dừng lại tại binh khí của người khác bên trên. Trường Long khách sạn chính là chỗ này. Thư sinh đứng tại một chỗ khách sạn trước cửa, trong tay cầm sớm chuẩn bị tốt sổ sách. Ôi công tử, ngài là nghỉ chân mà vẫn là ở chỗ a? Tiến khách sạn, liền có cơ linh tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón. Ta tìm cốc trưởng quỹ. Thư sinh thản nhiên nói. Ngài là? Tiểu nhị hơi sững sờ, thử dò xét nói. Lâm Phúc Thôn, Lương Xuyên. Thư sinh vi suy tư một chút, nói ra hắn ở cái thế giới này thân phận. Tiểu nhị nhanh chóng trên dưới dò xét một lần thư sinh, cấp tốc có phán đoán. Hắn ngày thường không biết tiếp xúc nhiều ít muôn hình muôn vẻ người, tự có một bộ tổng kết biết người kinh nghiệm. Thư sinh này mặc dù thân thể gầy yếu, quần áo khó coi, nhưng nó hai đầu lông mày tự tin khí độ lại cùng người thường khác biệt. Tất có ỷ vào. Ngài chờ một chút. Tiểu nhị cười ha hả, quay người hướng trong khách sạn đi đến, không đầy một lát, lại trở về, dẫn thư sinh tiến vào khách sạn hậu viện, bất quá thái độ khinh mạn không ít. Lương Xuyên đúng không? Nói đi, tìm ta chuyện gì? Một cái có chút mập da tròm râu dê trung niên nhân cười ha hả nói. Lương Xuyên thụ Lâm Phúc thôn Vương lão gia nhờ vả, tới đây hướng trưởng lòng khách sạn thu hồi một bút tiền hàng. Lương Xuyên xuất ra sổ sách. Vương Độ Vương lão gia tử, hắn không phải đã qua đời a? Cốc trưởng quỹ vuốt vuốt râu ria, không nhanh không chậm tiếp nhận sổ sách lật xem, đột nhiên hơi biến sắc mặt. Khục. Cốc trưởng quỹ ho nhẹ một tiếng, ngay sau đó sắc mặt tự nhiên nói ra, ta sao không nhớ rõ có việc này, tiền hàng không phải đã sớm giao phó sao? Lương Xuyên nhướng mày, chẳng lẽ lại lao già này là muốn quy nợ? Hắn nhưng là chuẩn bị muốn tới số tiền kia về sau, trực tiếp cầm đi mua binh khí, đây chính là hắn trong kế hoạch thứ nhất bút tài chính khởi động a, sổ sách bên trên đều thanh thanh sở sở nhớ ký ách. Lương Xuyên tiếp nhận cốc trưởng quỹ đưa về sổ sách, lật xem vài trang, thần sắc đại biến. Sổ sách bên trong chữ viết mực ngấn choáng nhuộm thành một đoàn đen nhánh, hiển nhiên là bị nước âm. Tại sao có thể như vậy? Lương Xuyên khó thở. Sắp trời đã tối, hiện chất không bằng tại tiểu điểm ở lại một đêm, ngày mai lại rời đi. Cốc trưởng quỹ cười ha hà nói. Lương Xuyên mặt tâm trầm, từ trong miệng gạt ra một cái, tốt, chữ. Xem ra chỉ có thể binh đi hiểm chiêu, giết người đoạt binh. Là đêm. Lương Xuyên đổi quần áo, đeo lên khăn che mặt, mặc tốt nạ nổ mở tờ áo chống đạn, mang theo súng ngắm lặng lẽ ra cửa. Ban đêm Quách Bắc huyện tuy có cấm đi lại ban đêm, nhưng giang hồ khách căn bản không đem những quy củ này để vào mắt, vẫn như cũ làm theo ý mình, một lời không hợp, chính là máu phun ra năm bước. Lương Xuyên ẩn nấp ở trong tối ngõ hẻm trong, lắp đặt tốt ống giảm thanh súng ngắm, mượn trong sáng minh lượng nguyệt quang nhắm chuẩn ngoài ngàn mét một cái đeo kiếm giang hồ khách. Phanh! Một tiếng nhỏ xíu trầm đục về sau, đeo kiếm giang hồ khách đầu lâu nổ tung. Một đạo lén lén lút lút thân ảnh bước nhanh về phía trước, lấy trước kiếm, lại tại trên thi thể tùy ý tìm tòi một phen, liền vội vàng mà đi. Hôm sau, Thiên Minh, Trường Long khách sạn đại đường. Đây chính là 18 cái giang hồ hảo thủ a. Từng cái đầu lâu vỡ nát, chết không toàn thây, nghe nói phân biệt thi thể đều phân biệt rất lâu đâu. Ngay cả buôn lôi kiếm giao sơn hải đều cắm, đây chính là một người một kiếm tiêu diệt phỉ ổ cao thủ, không chỉ có đầu lâu chia 5 x 7, liền thân thể đều thành hai khúc. Nhà môn ngỗ tác nghiệp thi, nói nhân lực không thể làm chi, tất cả mọi người nói là có yêu ma làm loạn đâu. Phấn khởi một đêm, cảm giác cũng không ngủ bao lâu, Lương Xuyên cong dương sách xuống lầu, nho nhã lễ độ cùng Lương trưởng quỹ cáo biệt về sau, đi hướng người môi giới bỏ ra mười mấy lượng bạc, thuê sạch sẽ chỉnh tề tiểu viện. Giết người đoạt bảo đai lương vàng, tiền bối thật không lừa ta, ha 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 ha. Kiềm chế thật lâu kích động cảm xúc tại Lương Xuyên một chỗ lúc, rốt cục bị triệt để phóng thích. Bận rộn một đêm hắn, thuận lợi ám sát 18 giang hồ hào khách, không chỉ có đoạt lại binh khí của bọn hắn, còn chiếm được hơn 100 lượng tiền bạc. Lương Xuyên hai mắt minh lượng, trong lòng mục tiêu rõ ràng. Hắn muốn bao nhiêu tích lũy binh khí, hối đoái một cái chiến đấu hình người máy ra. Tối nay tiếp tục. Thiên cung đại nhật, Kim Âu ngày trên xe, Trần Thu nửa khép hai mắt mở ra, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ thất vọng. Nguyên lai chỉ là thiên ma huyền huyễn một sợi ma tính a, bản thể không biết giấu ở nơi nào. Hắn phân ra đạo đạo ý niệm, phụ thân khắp cả Quách Bắc huyện tất cả binh khí. Lương Xuyên hấp thu bất luận cái gì một thanh binh khí, cũng có thể làm cho hắn một đạo ý niệm lặng yên không tiếng động tiến vào hỗn độn bảo vật nội bộ. Theo ý niệm càng ngày càng nhiều, hắn đối người, xuyên việt, này cái gọi là kim thủ chỉ hiểu rõ càng thêm nhiều. Mới đầu Trần Thu coi là cái này hỗn độn bảo vật bên trong ẩn nấp lấy thiên ma huyền huyễn, nhưng trải qua một đêm thông triệt dò xét, lại chỉ tìm tới một sợi ẩn tàng cực sâu ma tính. Cái này sợi ma tính thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tốc chủ, kích thích nó dục vọng, phóng thích nó ác niệm, kiên định nó tín niệm. Liền xem như một cái cực kỳ hèn yếu người, cũng có thể chậm rãi bị cái này sợi ma tính ảnh hưởng thành một cái tín niệm kiên định, làm theo ý mình, duy ngã độc tôn người. Đã chỉ là một sợi ma tính, vậy liền không cần lưu thủ, toàn lực chiếm cứ cái này hỗn độn bảo vật, giam cầm huyền huyễn ma tính. Trần Thu ánh mắt rủ xuống hướng xuống dưới, chủ tại kim sắc trên lan can tay trái nhẹ nhàng dẫn ra một cây vô hình lực hút tuyến. Ầm ầm. Quách Bắc huyện đại địa nhấc lên gợn sóng, phong ốc sụp đổ, mặt đất rạn nứt. Ngoá. Bị sụp đổ phong ốc đè xuống, Lương Xuyên sắc mặt hoảng sợ, không lo được suy nghĩ nhiều, đem trong hệ thống tạm tồn 18 thanh tranh cấp binh khí, toàn bộ hối đoái. Đất chết rõ xét cầu. Lương Xuyên hô to lên tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái màu bạc trắng quả cầu kim loại đem Lương Xuyên bao khỏa, đọc lại mà đến gô đá bị gạt mở. Lương Xuyên lòng đang dị máu, không nghĩ tới tự mình xui xẻo như vậy, 18 thanh tranh cấp binh khí thế mà chỉ đổi một cái đất chết rõ xét cầu. Được rồi, bảo trụ mệnh liền tốt. Lương Xuyên kiểm tra một chút thương thế, trên chân trái có một đầu vết thương máu chảy rầm rề. Không được, ta còn cần một cái hòm thuốc chữa bệnh, không lo được cẩn giấu đi, trực tiếp đi tìm binh khí. Đại địa còn tại nổi giận, Lương Xuyên khu động đất chết dò xét cầu, cưỡng ép gạt mở khối lớn gỗ đá, bật lên ra ngoài, bay thẳng nha môn mà đi. Thật lâu, Lương Xuyên một thân thiếp thân cơ giáp, sau lưng còn đi theo một cái mỹ mạo đôi chân dài nữ tính người máy. Thiên tai vô tình, nhân mạng yếu ớt. Thu nạp một huyện tất cả binh khí, Lương Xuyên rõ ràng nhất lần này địa chấn tình huống thương vong. Trừ hắn ra, lại không người sống. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi, địa hình đã hoàn toàn cải biến phế tích, Lương Xuyên rất khó tin tưởng hôm qua nơi này vẫn là cái kia phồn hoa náo nhiệt Quách Bắc huyện. Luôn có một ngày, ta cũng có thể như thế. Lương Xuyên ánh mắt kiên định, cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm trước mặt phế tích, quay người lên bên cạnh máy bay trực thăng. 007, ngươi mở ra máy bay. Mỹ nữ người máy thu được mệnh lệnh lên vị trí lái, gió lớn thổi ào ào, đen nhánh thiết điều đẳng không mà lên đại nhật reo rắc ánh nắng, Kim Âu ngày trên xe, Trần Thu khẽ miệng vi vi câu lên. Bắt lại ngươi, cấm. A. Giữa không trung, Lương Xuyên diện mục vặn mèo, phát ra tiếng kêu thảm, mỹ nữ người máy dần dần hư ảo, máy bay trực thăng dần dần hư ảo. Chương 349, Tuần thú huyền huyễn. Chương 349, Tuần thú huyền huyễn. Tại Lương Xuyên tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, nó chỗ mi tâm kim quang lấp lánh, một viên vằn đen trải rộng hoàng kim đạn chậm rãi nô ra. Hoàng kim đạn hư thực không chừng, điên cuồng giãy giụa, dẫn đến Lương Xuyên mi tâm xương đầu ra bị nẻ, mảng lớn máu đỏ tươi cấp tốc tràn ra, đem Lương Xuyên vặn vẹo gương mặt nhiễm đến giống như ác quỷ. Có phần nhịn kim quang kia nhìn qua không quá mức thần dị, thực tế lại ổn định lại tiếp tục, đem hoàng kim đạn một mực giam cầm. 3. Một tiếng vang nhỏ, hư thực không chừng hoàng kim đạn bị triệt để rút ra Lương Xuyên mi tâm, đỏ bừng máu tươi nương theo lấy nồng bạch rốc tiêu xạ mà ra. Mỹ nữ người máy, cơ giáp, máy bay trực thăng, súng ngắm, súng ngắn, lựu đạn, hết thảy bị Lương Xuyên hối đoái ra, không thuộc về thế giới này sản phẩm tựa như không trung bọt nước, triệt để hóa thành hư vô. Lương Xuyên trừng lớn không cam lòng hai mắt, ở trên không xẹt qua một đạo đường vòng cung, rơi đập tại khô cứng trên núi đá, hóa thành một đám thịt nát, cả kinh chim tức tứ tán ánh nắng tươi sáng, một đạo mơ hồ bóng người từ loan quang bên trong đi ra, một tay nắm nuốt một viên hư thực không chừng vằn đen hoàng kim đạn, một chỉ điểm tại thịt nát phía trên. Một đạo cấp tốc hư hóa ngu ngơ chân linh bị kim quang bảo hộ, hiện hình tại thế, nó bộ dáng lại cùng thư sinh Lương Xuyên không có một chút tương tự. Oeng. Thiên địa xúc động, một đạo sấm sét giữa trời quang đánh về phía chân linh, muốn diện sát bản này không nên hiện hóa tại thế nghịch thiên chân linh. Tán. Một đạo thần thánh thanh âm uy nghiêm nhàn nhạt vang lên. Sấm sét giữa trời quang tiêu tán vô hình, thiên địa lại không động tĩnh. Trần Thu liếc mắt qua cái này dị giới hồn linh, trong nháy mắt hiểu do nó trí nhớ kiếp trước cùng đương thời ký ức. Văn minh khoa học kỹ thuật thế giới, đen ăn đen, bị một thương nổ đầu. Trần Thu nhìn về phía trong tay còn tại dãy rủa không ngừng vằn đen hoàng kim đạn, cuối cùng nổ đầu Lương Xuyên đạn, chính là cái này mai hỗn độn hoàn bảo. Hỗn độn đạn không hiểu cùng Lương Xuyên chân linh dung hợp, trốn vào hỗn độn, vượt qua vô biên khoảng cách, tiến vào giới này, chúng đích cái này song thân qua đời, bị ăn tuyệt hậu vô năng thư sinh, đem nó chân linh đánh tan, tu hú chiếm tổ chim khách. Hết thể nhìn qua chỉ là một cái trung hợp, chỉ là một kiện cực nhỏ sát xuất phát sinh đặc thù sự kiện. Hỗn độn bảo vật năng lực tiên kỳ bách quái, đối một kẻ phàm nhân tới nói, có thể nói không gì làm không được. A. Trần Thu khẽ cười một tiếng, bảo hộ Lương Xuyên chân linh kim quang nhẹ nhàng xoắn một phát, đem bên trong chân linh hòa tan. Lương Xuyên chân linh đã mất tác dụng, chân chính huyền bí trong tay hắn cái này mai hỗn độn đạn bên trong cái kia một sợi ma tính cùng trong đó phát trận. Trần Thu bước ra một bước, ngồi trở lại rượu dương bên trong Kim Âu ngày xe. Keng. Trần Thu đem hỗn độn đạn nhẹ nhàng đánh tại ngày xe bảo tọa trên lan can. Một đạo hư ảo bóng người từ hỗn độn đạn bên trong bắn ra, một mặt mở mịt luống cuống đây là một cái mỹ mạo đến cực điểm, một thân màu đen áo da bó người đem nạo nhân dáng người đường cong phát họa đến cẩn thận vô cùng nữ tử. Nữ tử trên mặt lộ ra một vòng có thể làm cho bất luận cái gì giống được sinh vật động tâm yếu đuối cùng bất đắc dĩ, đối Trần Thu cung kính thi lễ nói, "Tiểu nữ Mộng Ly, xin ra mắt tiền bối." Trần Thu ánh mắt u u, tâm nữ đọc ra chính là trống rỗng. Nữ tử này không phải sinh vật, chính là hỗn độn đạn bên trong ẩn tàng cái kia một sợi ma tính. Bởi vì Trần Thu là nam tử bộ dáng, ma tính liền huyễn thành tuyệt mỹ nữ tử bộ dáng, như toan mê hoặc. Mộng Ly bị chí thân làm hại, duy dư một sợi tàn linh trốn vào hỗn độn, dựa vào này bản mệnh pháp bảo đảm mệnh, tại tàn linh tướng muốn tiêu vong thời khắc, bất đắc dĩ chọn một chuyển nhân. Không nghĩ tới tiểu đồ không biết nơi nào trêu đến tiền bối không nhanh, Mộng Ly nguyện vì tiểu đồ chu tội, nhược tiền bối để ý, đây tuyệt đối chúng đích liền hiến cùng tiền bối, Mộng Ly cũng nguyện dâng lên tàn linh cuối cùng thời gian, vì tiền bối đi theo làm tùy tùng. Mộng Ly quy sát, một thân giống cái mị lực càng thêm khoa trường, nó trong ngôn ngữ chân thành càng làm cho người động dung. A có ý tứ, giống như là một đoạn chương trình. Trần Thu mắt hỏa vũ động, cái này ma tính nhìn qua so với chân nhân thật đúng là. Nếu không phải đây là tại Kim Âu ngày trong xe, Trần Thu cảm giác bị tăng phúc đến tuyệt đối, vạn sự vạn vật một mắt liền có thể xem thấu bản chất, lại có tâm ngữ từ bên cạnh phụ trợ, nói không chừng hắn đều sẽ nhìn nhầm. Nữ tử nghe vậy, trên mặt cảm xúc đột nhiên biến mất, cả người trở nên lạnh băng băng, hỗn độn đạn bắt đầu phồng lên, khí tức nguy hiểm tiết ra. Nghĩ tự bạo. Trần Thu tâm niệm vừa động, đem hỗn độn đạn ném vào lên 9 tầng mây, triệt để ngăn cách ma tính đối hỗn độn đạn cảm giác. Cái này hỗn độn đạn tuy là hỗn độn hoàn bảo, nhưng trong đó có để tăng lên hỗn độn bảo vật phẩm chất bí mật, cũng không thể bị hủy diệt. Mất đi đối hỗn độn đạn cảm giác, ma tính hóa thành một điểm nhỏ bé đến cực điểm hư ảo điểm nhỏ, phản phất hoàn toàn biến mất. Trần Thu tế ra cứu thế hàng ma hồng ngọc hồ lô, đem cái kia một sợi ma tính chìm vào cứu thế thần thủy bên trong, giống như một điểm bọt thịt rơi vào nóng hổi chảo dầu. Trần Thu miệng phun một ngụm thái dương chân hỏa, tràn vào cứu thế hàng ma hồng ngọc hồ lô, trấn áp muốn xông ra hồ lô không gian ma tính, phụ trợ cứu thế thần thủy, cưỡng ép độ hóa cái này sợi ma tính. Lên 9 tầng mây, thất thải tường vân cuộn cuộn, ngưng tụ thành Trần Thu bộ dáng, xuất hiện tại hỗn độn đạn bên cạnh. Tuyệt đối chúng đích a. Trần Thu khinh ngữ, vô số hư ảo thanh khí tràn vào hỗn độn đạn, thời gian dần trôi qua, trong đó hư ảo quỷ dị khí tức phát họa ra phức tạp huyền ảo đến cực điểm đặc thù pháp trận đập vào mi mắt. Khải. Trần Thu nhẹ à, vô số thất thải tường vân cùng hư ảo thanh khí biến hóa bốc lên, cấp tốc ngưng tụ ra vô số đạo cùng hỗn độn đạn nội bộ thiên ma pháp trận giống nhau như lúc pháp trận. Tường vân cùng thanh khí từng lần một ngưng tụ, từng lần một sụp đổ tiêu tán. Kỳ quái, rõ ràng giống nhau như lúc, vì sao không cách nào thành công? Trần Thu nghi hoặc, thoáng suy tư, trong lòng xuất hiện một cái phỏng đoán, chẳng lẽ là thiên ma khí tức? Kim Âu ngày trên xe, Trần Thu vỗ nhẹ bên hông cứu thế hàng ma hồng ngọc hồ lô, đem nó thu nhập lên 9 tầng mây. Cùng lúc đó, lên 9 tầng mây bên trong hỗn độn đạn trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Thu trong tay. Trần Thu nhìn về phía cực kỳ bình thường tay phải, kỳ thật phía trên có một tầng ngụy trang thành màu da huyễn chân thủ sáo. Ngón tay nhẹ nhàng dẫn ra, lại tiếp tục yên tĩnh lại. Trần Thu mắt sáng lên, nhìn về phía dưới thân ngày xe, lại nhìn về phía hừng hực cháy bùng đại nhật, nhỏ không thể thấy cau lại lông mày. Hắn bây giờ trực nhật, nhưng cũng chỉ là trực nhật, hàng vũ thái dương chân chính chủ nhân thủy chung là mặt trời kia nguyên quân. Nếu là ở đây bại lộ thiên ma tay phải, nói không chính xác thái dương nguyên quân trước tiên liền sẽ biết được. Lấy thiên nhân đối đại thiên ma thái độ, gồm cả hai cái chủng tộc thân phận hắn, sợ là sẽ phải bị xem như chuột bạch nghiên cứu. Trực nhật chư thiên đối quang chủ quyền trôi tuy tốt, nhưng đối với cái khác quyền hành tới nói, liền không có hữu hảo như vậy được rồi, các loại độ hóa cái kia sợi ma tính rồi nói sau. Trần Thu mắt trái ngưng tụ, hóa thành hư vô lô đen, đem hỗn độn đạn thôn vệ. Trần Thu đôi mắt cụ xuống, quan sát hạ giới. Thiên ma huyền huyễn nơi này giới bố trí bị phá hư, không biết hắn có thể hay không tới điều tra ôm cây lợi thỏ, chưa chắc không thể. Trần Thu phải mắt lóe lên, một cây kim hồng quang vũ trạng thái dương chân hỏa bay ra, trôi hướng đại nhật trung tâm. Có cái này sợi ẩn chứa hắn một tia ý chí thái dương chân hỏa nhìn chằm chằm, giới này vừa có dị động, hắn liền có thể phát giác. Tam túc kim ô vũ cánh, kéo động ngày xe biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt từ một phương khác thế giới đại nhật xông ra. Trực nhật chư thiên, tuần thú huyền huyễn. Phi thường cảm tạ truy càng huynh đệ tỉ muội, quyển sách từ số 2 lên, khôi phục một ngày 2 chương đổi mới. Chương 350. Đông quân bắn thiên lang. Chương 350. Đông quân bắn thiên lang. Kim ô ngày xe tại từng cái thế giới bên trong xuyên toa, Trần Thu mắt trái đen kịt một màu, không ngừng có kim sắc tinh khiết thái dương trả lại tràn ra, tẩm bổ quanh thân. Đương nhiên, Trần Thu phải mắt thái dương chân hỏa kịch liệt múa, kim ô một cái vũ cánh, kéo động ngày xe một đầu xông vào thiên khung kim dương. Từ một phương thường thường không có gì lạ cổ đại thế giới thái dương bên trong sông ra. Lâm Phúc thôn tới người kỳ quái, quần áo kỳ quái, nói chuyện kỳ quái, hành vi kỳ quái. Nơi này mùi dày đặc nhất, nơi này chính là người xuyên Việt 15 số 421 ở lại điểm A. Một cái cũ nát nông ra bên ngoài sân nhỏ, một cái toàn thân ẩn tại ngân bảo hạ bóng người đứng thẳng, dáng người khôi ngô cao lớn. Chỉ là một cái tiểu thiên giới quân cờ xảy ra vấn đề, thế mà để thân là số 3 ta ra mặt điều tra, thực sự là lãng phí nhân tài. Ngân bảo người trực tiếp tiến lên, trực tiếp đụng nát cửa gỗ, đi bộ nhàn nhã giống như đi vào. Phu cận vây xem thôn dân nghe trong tiểu viện truyền ra giọng nữ thét lên, hai mặt nhìn nhau, nhưng không có một người vọng động. Người kia trực tiếp đụng nát lương xuyên ra môn, há lại bọn hắn những thứ này người già trẻ em có thể ngăn trở. Nhanh đi báo quan. Có dâu phát hơi bạc lão giả hoàn hồn, gấp giọng nói. Lương xuyên trong tiểu viện, một cái mặt có món ăn, dung mạo tú lệ thon gầy thiếu nữ bị bóp lấy cái cổ, nâng lên giữa không trung, bất lực đá chân giấy rồi lấy. Chủ nhân nhà ngươi gọi Lương xuyên, hắn ở đâu? Lạnh lẽo cứng rắn thanh âm từ ngân bảo hạ truyền ra. Thiếu nữ ánh mắt hoảng sợ, lại là cắn chặt hàm răng, không nói một lời, nhận mệnh giống như nhắm mắt lại. Ngược lại là cái trung tâm sâu kiến. Ngân bảo hạ truyền ra lạnh lẽo cứng rắn thanh âm có một tia thưởng thức, lập tức bàn tay một nắm, bóp gãy thiếu nữ cổ, lấy xuống nàng mặt có kinh ngạc đầu lâu. Ngoại trừ nơi này mùi dày đặc bên ngoài, còn có một đạo mùi đi hướng. Nơi đó, ngân bảo người đem trong tay đầu tiện tay ném một cái, ném ra ngoài viện, nện ở vây xem thôn dân ở giữa. Nghe các thôn dân hoảng sợ tiếng thét chói tai, ngân bào người phát ra mang theo ác thú vị tiếng cười nhẹ. Ngân bào người bước ra một bước, liền đến đã thành một vùng phế tích Quách Bắc huyện. Ha ha, nguyên lai là cái quỷ xui xẻo, bị địa chấn cho đánh chết. Ngân bào người yên lặng một hơi, đột nhiên cười ra tiếng. Hắn đã dò xét rõ ràng, trận này địa chấn hoàn toàn là thiên tai, không có chút nào người vì nhân tố. Loại trình độ này kịch liệt chấn, còn chưa siêu phàm người xuyên việt rất khó sống sót. Xui xẻo như vậy người xuyên việt cũng không thấy nhiều, trước ghi chép lại. Ngân bào người duỗi ra ngón tay, trên ngón tay một viên hắc sắc giới chỉ lưu quang lóe lên, đem toàn bộ phế tích bay chủ ghi chép. Tìm về thi thể, liền hoàn thành nhiệm vụ. Ngân bào tâm tình người ta không tệ, hừ phát không biết tên làn điệu, nhẹ tay nhẹ vung lên, cuồng phong gào thét, đất đá phế tích mạn thiên phi vũ, từng cố rách dưới thi thể hiện lộ ra, theo gió phi thiên. Nhưng thời gian dần trôi qua, ngân bào người hừ khúc thanh âm càng ngày càng yếu, cho đến biến mất. Lúc này, nguyên bản một vùng phế tích Quách Bắc huyện đã hóa thành thâm nguyên, không ngừng có đất đá theo gió bay ra, lại không một cô thi thể xuất hiện. Sự tình tựa hồ có chút ý tứ. Cùng phong ngừng, ngân bào người đằng không mà lên, tại dưới tầng mây quan sát hạ giới. Cái này tiểu thiên giới cũng không siêu phàm, bài trừ giới này nguyên nhân, vậy cũng chỉ có một nguyên nhân, có kẻ ngoại lai giáng lâm giới này, giết Lương Xuyên. Kẻ ngoại lai phát hiện Lương Xuyên ngay tại sử dụng kim thủ chỉ, giết người đoạt bảo, hủy thi di tích. Cái kia kẻ ngoại lai không biết còn ở đó hay không giới này, nếu là chạy, nhiệm vụ lần này bình xét cấp bậc đoán chừng muốn bắt cái, trên lệnh. Ngân bào người lấy xuống ngân sắc mũ trùm, lộ ra một trương thường thường không có gì lạ khuôn mặt, một thân man hoang hung tàn khí tức không chút kiêng kỵ phong thích. Bản tọa Thiên Lang, còn xin đạo hữu hiện thân gặp mặt. Thanh âm hóa thành kỳ dị ba động quét sạch toàn bộ tiểu thiên giới. Toàn bộ sinh linh đều là phàm tục, không cách nào nghe được Thiên Lang thanh âm, chỉ cảm thấy toàn thân không hiểu như nhũn ra, sủi lơ trên mặt đất, một mặt hoảng sợ miệng lớn hô hấp. Thiên cung Kim Dương trung tâm, Kim Âu ngày xe trên bảo tọa, Trần Thu chậm rãi đứng dậy, tay trái nhấc câu, hạ giới tất cả địa phương sau cơn mưa cầu vồng tề tề biến mất, tại Trần Thu trong tay trái hóa thành một thanh thất thải đại cung. Thiên cung, tức cầu vồng vậy, lại gọi là đế cung. Trần Thu tay phải kéo động thiên cung, giới này trên mặt trời đại lượng quang diễm điên cuồng tụ lại trên dây cung, hóa thành một chi màu bạch kim đại nhật chi tiễn. Siêu. Mũi tên bị Trần Thu tùy ý bắn ra. Dưới tầng mây, Thiên Lang còi báo động đại tác, vô ý thức quay thân tránh né, đã thấy một chi phát ra kinh khủng nhiệt độ cao bạch kim mũi tên đã bắn vào ngực, như muốn tại thể nội nổ tung. A. Thiên Lang cấp tốc đưa tay cắm vào ngực, đem mũi tên móc ra, còn chưa tới kịp ném ra, trong tay bạch mang lóe lên, mũi tên đã bạo tạc. Vành ba. Hạ giới sinh linh bị quang diệu đến đành phải cúi đầu nhắm mắt, nóng hổi nước mắt không tự giác từ khóe mắt cuồng tràn mà ra, đợi có sinh linh thích ứng, một lần nữa mở mắt nhìn thiên, lập tức trợn mắt hốt mồm, toàn thân đứng thẳng bất động, không dám động đậy. Chỉ thấy bầu trời bên trong một con lửa cháy lông bạc cự lang chiếm cứ toàn bộ ánh mắt, ngửa mặt lên trời đối ngày, trong miệng thốt ra một thanh phi kiếm, bắn nhanh ra ngoài. Bọn chuột nhắt, an dám đánh lén ngươi Thiên Lang ra ra. Thiên Lang đối dấu ở đại nhật bên trong tồn tại bắn ra phi kiếm về sau, vội vàng dập tắt toàn thân hỏa diễm, một mặt đau lòng. Ta bảo mệnh đạo cụ hủy một cái, mũi tên này hung ác như thế. Phúc. Thiên Lang bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vẩy xuống nhân gian. Ta cấp độ SSS phi kiếm. Hắn bắn về phía đại nhật bản mệnh phi kiếm triệt để mất đi cảm giác, có đi không về. Đi. Thiên Lang không biết khởi động cái gì. Quanh thân bị một cỗ hư ảo năng lượng vây quanh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đại nhật trung tâm, Trần Thu trong tay thiên cung ném một cái, phá vỡ thế giới hàng rào, trốn vào hỗn độn, truy sát Thiên Lang mà đi. Hoang chủ mới vào cảnh a, Trần Thu ngồi trở lại bảo tọa, trên mặt nhìn không ra tâm tình gì, cái này Thiên Lang lại là một tôn hoang chủ mới vào cảnh. Trần Thu cảm giác lên 9 tầng mây bên trong không nhúc nhích phi kiếm, ánh mắt u, lại một kiện hỗn độn bảo vật, vẫn là một kiện hỗn độn huyền bảo, thật là tốt ta, đại lượng hư ảo thanh khí tràn vào phi kiếm, đem trong phi kiếm tế luyện vết tích toàn bộ xóa đi. Phi kiếm này hỗn độn huyền bảo bên trong không có tăng lên phẩm chất pháp trận, có thể trực tiếp dùng thần khư luyện hóa hấp thu ôm cây lợi thỏ chi pháp chờ đến một tôn hoàng chủ mới vào cảnh. Đáng tiếc không phải thiên ma huyền huyễn bản tôn đến đây, bất quá cái này cũng nói rõ, thiên ma huyền huyễn bây giờ cảnh giới chỉ sợ không thấp, còn thành lập một phương thế lực cường đại, có thể làm cho hoàng chủ cảnh cường giả vì đó bán mạng. Trần Thu khoẹt miệng vi vi câu lên, này thiên ma huyền huyễn thế lực sợ là không thiếu hỗn độn bảo vật, chỉ cần cầm xuống huyền huyễn, hắn sợ là trong thời gian ngắn cũng sẽ không thiếu hỗn độn bảo vật. Để cho ta tới nhìn xem, lần này có thể câu ra cái gì cá. Trần Thu mắt phải mắt lửa toán loạn. Đôi mắt ẩn ẩn đỏ lên. Hắn trực nhật chư thiên, không cách nào bản tôn tiến vào hỗn độn chi hải, chỉ có thể dùng loại này phân thân chi pháp theo dõi Thiên Lang. Hỗn độn chi hải, chỉ ám minh ngông. Thiên Lang bốn chân phi nước đại, ánh mắt sợ hãi, trong miệng không chỗ ở tràn ra máu tươi. Lần này thế nhưng là bồi đến nhà bà ngoại, cũng may điều tra nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, hy vọng chủ thần chiếu cố, có thể cho chút đền bù. Thiên Lang đột nhiên quay đầu, biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, một đạo cầu vồng đụng vào Thiên Lang biến mất chi địa.